chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có câu chuyện kể về một thương gia giàu khó chịu khi thấy một ngư phủ ngồi biếng nhác bên cạnh thuyền mình. Ông hỏi, tại sao anh không ra ngoài khơi đánh cá? Ngư phủ đáp, vì tôi đã đánh đủ cá cho hôm nay. Thương gia hỏi, tại sao anh không bắt cho nhiều cá hơn mình cần? Ngư phủ trả lời, tôi sẽ dùng chúng làm gì? Thương gia nóng nảy chỉ bảo cho anh ngư phủ, khi có nhiều cá, anh có thể kiếm thêm tiền, mua thuyền tốt hơn, hầu có thể ra sâu hơn và đánh được nhiều cá hơn. Sau đó, anh có thể mua lưới bằng ni lông, bắt nhiều cá hơn và kiếm thêm tiền. Chẳng bao lâu, anh sẽ có cả một đoàn thuyền và giàu có như tôi. Ngư phủ hỏi, rồi sau đó thì tôi làm gì? Thương gia nói, khi đó thì anh có thể ngồi xuống vui hưởng cuộc đời. Ngư phủ đáp trong lúc bình thản, nhìn ra biển cả. Thế ông tưởng tôi bây giờ đang làm gì đây? Chúng ta cười thầm. Tuy nhiên, câu chuyện làm nổi bật một chân lý quan trọng. Nếu chúng ta sống chỉ cốt tích trữ của cải vật chất, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Trong những ngày cuối của mùa hè, mong rằng quý vị đã có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái bên cạnh gia đình và người thân yêu. Sự an vui của đời sống có giá trị hơn của cải. Thánh Kinh cũng cho biết, linh hồn quý trọng hơn tất cả và đem lại cho chúng ta một cuộc sống ý nghĩa khi được đặt trong cánh tay quyền năng của Chúa. Lời Chúa Giê-xu phán trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Chúa Giê-xu cũng hứa trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.
Anh thấy chăng chim sẽ hót vang mọi nơi, đang tung cánh cùng muôn hoa trên khắp dương gian. Riêng anh lo gì tương lai mình? Lời Chúa đã phán đừng lo lắng chi, nhưng trước hết hãy tìm vương quốc cha và công nghĩa, Ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa Cha, điều chi ước I'm sống mãi mãi nằm trong ý cha. Nhưng trước hết hãy tìm hương của cha, và có nghĩa ngài sẽ ban cho người. Nhưng trước hết tìm kiếm nước Chúa cha, điều chiếc áo cha sẽ ban thêm nhiều, điều chiếc áo cha sẽ ban thêm nhiều.
Linh Năng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Sao Cứ Lo Cho Ngày Mai, lời Sinh Võ, nhạc David Đông. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, sống ở Mỹ không ai lại không có bảo hiểm. Chúng ta có bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi sẽ nói về một thứ bảo hiểm khác cũng liên quan đến đời sống mỗi chúng ta, đó là bảo hiểm linh hồn. Bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm gì? Nếu bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm dành cho chúng ta mỗi khi bị đau yếu, thì bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm dành cho chúng ta khi chúng ta chết. Đây không phải là bảo hiểm nhân thọ, tức là người sống được hưởng số tiền do người chết để lại. Nhưng bảo hiểm linh hồn là bảo hiểm cho chính người được bảo hiểm. Mỗi chúng ta ai cũng có một thân xác. Nhưng con người chúng ta không phải chỉ có thể xác. Chúng ta có phần linh hồn là phần bất diệt. Con người thân xác chúng ta sẽ chết, nhưng con người tâm linh, tức là phần linh hồn, sẽ sống mãi mãi. Nhưng sống như thế nào? Sống trong phước hạnh hay sống trong khổ đau? Bảo hiểm linh hồn nói đến đời sống sau khi chúng ta từ giã cõi đời này để bước vào cõi vĩnh hằng. Cũng giống như mọi thứ bảo hiểm khác, bảo hiểm linh hồn bao gồm các yếu tố sau. Bảo hiểm trên những lĩnh vực nào, chi phí bao nhiêu và sẽ được hưởng điều gì? Trước hết, bảo hiểm trên những lĩnh vực nào? Đây là bảo hiểm linh hồn, cho nên lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực tâm linh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tách rời tâm linh với thể xác. Thật ra, đời sống tâm linh hay là sự sống tâm linh chi phối hay là điều khiển toàn thể con người chúng ta. Niềm tin của chúng ta quyết định cho nếp sống của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, người nào được cả thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Lời phán của Chúa Giê-xu cho thấy hai điều. Một bên là toàn thế giới, một bên là linh hồn. Chúa Giê-xu cho thấy một linh hồn có giá trị hơn toàn cả thế giới. Và thế giới đây là thế giới vật chất, bao gồm cả đời sống thân xác. Do đó chúng ta gọi là bảo hiểm linh hồn, nhưng thật sự là bảo hiểm tất cả. Vì đời sống sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu chúng ta bị mất linh hồn của mình. Để không bị mất linh hồn, chúng ta cần phải bảo hiểm cho linh hồn, và bảo hiểm cho linh hồn sẽ bao gồm cả phần thể xác và cả cuộc đời chúng ta. Vì giá trị của đời sống nằm ở phần tâm linh, không phải trong thể xác. Chúng ta thường nghe câu, thân xác là cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Đây không phải là câu nói ví von, nhưng là một thực tế. Kinh Thánh cho biết, Thiên Chúa hằng hữu lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một sinh linh. Thân xác chúng ta được tạo dựng từ cát bụi. Con người chúng ta chỉ là cát bụi nếu không có hơi thở của đấng tạo hóa. Và cát bụi này sẽ trở về với cát bụi. Phân tích các chất liệu trong người, người ta thấy đó cũng chính là những chất liệu có trong bụi đất. Tiến sĩ Anne Marie Hemmingstein thuộc Viện Đại học Tennessee cho biết, dựa trên những chất liệu tạo thành cơ thể, mỗi con người chúng ta chỉ trị giá khoảng $1. Và bà nói thêm, nếu tính thêm lớp da bên ngoài, nếu đem thuộc da như da thú vật, thì sẽ thêm được khoảng $3.50 nữa. Tính chung, thân xác này trị giá $4.50. Vâng, thể xác này chẳng có giá trị gì cả khi đem so với linh hồn vô giá. Nhưng mấy ai trong chúng ta lo bảo hiểm cho linh hồn của mình? Nếu linh hồn vô giá như vậy thì làm sao để bảo hiểm? Lấy giá nào để bảo hiểm cho linh hồn? Vì linh hồn vô giá cho nên chắc chắn là không có giá nào để bảo hiểm cho linh hồn được. Không tiền bạc hay là công sức nào có thể dùng để mua bảo hiểm cho linh hồn. Chỉ có một cách để linh hồn chúng ta được bảo hiểm hay bảo đảm là đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hy sinh mạng sống của Ngài để cứu rỗi nhân loại. Linh hồn chúng ta sẽ chết mất đời đời, chúng ta sẽ mất linh hồn nếu linh hồn đó không được thanh tẩy khỏi tội lỗi là điều di truyền trong chúng ta từ lúc chào đời. Chính vì tội của nhân loại mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng sinh, mang thân xác tội lỗi giống như thân xác của chúng ta để có thể mang tội thế cho chúng ta. Bảo hiểm linh hồn là vô giá vì nó đòi hỏi cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Do đó, chúng ta không thể làm gì, không thể trả một giá nào để bảo hiểm cho linh hồn của mình, ngoại trừ đức tin của chúng ta. Tin rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và bây giờ để cho Chúa ngự trị tâm hồn làm chủ đời sống của mình. Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ chết. Đó là cái chết thân xác. Nhưng cái chết kinh khủng hơn là cái chết tâm linh. Nói đúng hơn là cái chết lần thứ nhì. Chết lần thứ nhất là cái chết thể xác xảy đến cho tất cả mọi người. Còn cái chết lần thứ hai là cái chết cả thể xác và linh hồn đời đời nơi hỏa ngục, chỉ xảy đến cho những người khước từ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho mọi người. Đức Chúa Trời cung cấp một phương cách để con người được tha tội, được cứu rỗi, được ở trong chương trình bảo hiểm linh hồn của Ngài. Chương trình bảo hiểm vô giá, không ai có thể mua được. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần có đức tin nơi chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa, tức là tin Chúa Giê-xu đã chịu chết thay cho mình và nhờ sức mạnh của Chúa để sống vượt lên trên tội lỗi và bảo đảm sự cứu rỗi linh hồn trong cõi vĩnh hằng. Thường chúng ta thấy mình không cần bảo hiểm, cho đến khi gặp tai nạn hay đau ốm mới thấy bảo hiểm là cần thiết. Không có bảo hiểm mà gặp tai nạn hay đau ốm thật là khốn khổ. Không có bảo hiểm xe cộ hay không có bảo hiểm sức khỏe đã là khốn khổ, thì không có bảo hiểm linh hồn còn khổ đến đâu. Đó là hư vong đời đời nơi hỏa ngục và sẽ không có một dịp tiện thứ hai. Nhưng bảo hiểm linh hồn chẳng những là cho đời sau, nhưng cũng là cho đời sống hiện tại. Người được bảo hiểm linh hồn trong ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu là người luôn luôn sống trong tin yêu và hy vọng. Chúng ta được hưởng phúc lợi của bảo hiểm linh hồn ngay trên trần gian này, chứ không phải đợi đến lúc chết mới được hưởng. Người ta dùng chữ Obamacare để nói đến chương trình bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Obama đề xướng. Tôi muốn dùng một chữ tương tự để nói đến chương trình bảo hiểm linh hồn của chính Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là God Care, chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời. Để ghi danh cho chương trình bảo hiểm của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần có đức tin nơi Chúa và bày tỏ đức tin đó trong một lời cầu nguyện như sau. Kính lạy Chúa Giê-xu, con tạ ơn Chúa đã chịu chết vì tội của con. Con xin đặt lòng tin nơi Chúa. Xin Chúa tha tội cho con và nhận con làm con của Chúa, để con được bảo đảm ơn cứu rỗi của Chúa trong đời này và cả trong đời sau. Con tạ ơn Chúa. và cầu nguyện nhân danh Chúa cứu thế Giêsu. Amen. Amen là tiếng Do Thái mang ý nghĩa thành thật mong muốn điều mình cầu xin. Khi thành thật cầu nguyện với Chúa như vậy, tức là quý vị đã bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa và được bảo đảm sự cứu rỗi ở trong Chúa.
Xin dâng lên Cha muôn cầu chúng ta, tung hô Giêsu vua Chúa muôn vua. Ơn Cha cao sâu không chi vĩ xanh, lòng này nguyện luôn hát khen danh Ngài. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tung tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Giêsu Chúa Thánh, tâm linh con luôn tụng tán danh Cha. Ngôi Cha cao sang oai nghi sáng lang, thật lạ lùng thấy Giêsu năng quyền. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh Giêsu. Xin thần linh Chúa dâng lửa thánh Chúa đến tâm linh này, đổ đầy sức mới giúp kẻ yếu đuối có thêm năng lực. Dâng lời ngợi khen, Alleluia Chúa Cha nhân từ, muôn người trên đất cùng hòa một lòng ngợi danh.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Chúc Tán Danh Cha, nhạc và lời Châu Hoàng Phúc do Hương Giang trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui và cảm tạ Chúa lại được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Cầu xin Chúa dùng lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong đời sống hôn nhân, để gia đình chúng ta luôn luôn là tổ ấm bình an, yêu thương và làm vinh danh Chúa. Chúng tôi đang trình bày những nguyên tắc để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. ba nguyên tắc đầu tiên là: thứ nhất, vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu và phúc lợi của riêng mình, nhưng quý nhau, quan tâm đến phúc lợi của nhau. Nguyên tắc thứ hai là dứt khoát với tất cả những ràng buộc trong đời sống độc thân, để thật sự kết hợp làm một với người phối ngẫu. Và nguyên tắc thứ ba, lánh xa cám dỗ tình dục dưới mọi hình thức. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi sẽ nói thêm về nguyên tắc thứ ba này. Theo lời Kinh Thánh dạy, tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Chỉ vợ và chồng được phép kết hợp làm một trong thể xác, tức là có quan hệ thân xác với nhau. Tất cả những quan hệ thân xác với người chưa phải hay không phải là vợ chồng đều là tội, là điều chúng ta phải tránh. Tiêu chuẩn đạo đức của con người trong mọi văn hóa và lời Chúa trong Kinh Thánh cũng dạy rất rõ ràng về điều này. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: mọi người phải kính trọng hôn nhân, chốn khuê phòng chưa có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 13, câu 4. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến, lời dạy này như sau: mọi người phải tôn trọng hôn nhân, đừng làm ô uế chốn loan phòng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ gian dâm và ngoại tình. Thưa quý vị, Kinh Thánh nói đến hai tội liên quan đến tình dục là tà dâm và ngoại tình. Tà dâm là chỉ về những người chưa có gia đình mà có quan hệ tình dục với nhau. Còn ngoại tình là nói về những người đã có gia đình mà có quan hệ tình dục với người không phải là vợ hay chồng mình. Đây là những người không tôn trọng hôn nhân thánh, là định chế tốt đẹp Đức Chúa Trời thiết lập để ban phước cho con người. Kinh Thánh dạy rất nhiều về cám dỗ tình dục và tội tà dâm. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô viết như sau: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng kẻ dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 18. Đối với người tin Chúa, tội gian dâm hay tà dâm càng nghiêm trọng hơn, vì thân thể chúng ta là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự. Khi phạm tội tà dâm là chúng ta xúc phạm đến đền thờ của Chúa. Sứ đồ Phao-lô dạy như sau: anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 6, câu 19 và 20. Vì người tin Chúa đã được Chúa mua chuộc bằng một giá rất cao, đó là chính mạng sống của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời. Và vì thân thể người tin Chúa là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự, nên Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo chúng ta với lời thật là nghiêm trọng như sau: nếu người nào phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy người ấy. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, câu 17. Thưa quý vị, đối với Chúa và những người kính yêu Chúa, những tội liên quan đến tình dục vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đây là điều mà trần gian và ma quỷ gọi mời và tấn công chúng ta nhiều nhất, thường xuyên nhất. Tội tà dâm, ngoại tình, tấn công để phá đổ gia đình chúng ta, nhưng lại được giới truyền thông đại chúng cổ võ, được những người trong ngành phim ảnh, giải trí, khuyến khích, gọi mời. Những tội liên quan đến tình dục đang tràn lấn vào gia đình, vào tâm trí chúng ta ngày đêm, dưới vô số những hình thức khác nhau. Vì thế, giữ cho tâm trí và thân thể trong sạch, tránh tội tà dâm và tội ngoại tình là điều rất khó. Đây là trận chiến chúng ta phải đối đầu mỗi ngày, mỗi giờ phút. Vì thế chúng ta cần luôn luôn cẩn trọng, tỉnh thức và dè dữ. Một người nọ có nhiều kinh nghiệm đã nói, đối với cám dỗ tình dục và tội tà dâm, không ai được miễn trừ. Bất cứ người nào, trong tuổi nào, ở chức vị nào cũng có thể bị cám dỗ và nếu không cẩn thận cũng có thể ngã một cách đau thương. Vì thế, người có gia đình cũng như người độc thân phải hết sức cẩn thận để không ngã vào tội kinh khiếp này. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chúng ta với lời như sau. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Người mà ma quỷ tìm kiếm và có thể nuốt được là những người không đề cao cảnh giác, nhưng xem thường tội lỗi, đùa giỡn với tội, đặc biệt là tội về tình dục. Lời Chúa cảnh cáo, ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã. Đối với cám dỗ tình dục, sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy tránh xa những dục vọng của tuổi trẻ và theo đuổi sự công chính. Chữ tránh xa ở đây có nghĩa là phải chạy xa, phải tránh xa ngay khỏi những ham muốn và những cám dỗ về tình dục. Có nhiều người không tránh xa, không chạy ra xa khỏi những cám dỗ, đưa mình đến chỗ phạm tội tà dâm và tội ngoại tình. Nhưng ngược lại, cố ý tìm đến, cố ý đi vào, bước vào những nơi đầy dẫy cám dỗ đó. Trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đang sống ngày nay, có đầy dẫy cám dỗ về tình dục, dưới những hình thức khác nhau, với những tên gọi rất đẹp, rất thơ mộng. Một trong những cám dỗ đó là những quán cà phê mang tên rất thơ mộng và những phòng trà đầy màu sắc thu hút. Nhưng đó là những nơi không đứng đắn, là cái bẫy vô cùng nguy hiểm. Khi bước chân vào đó là chúng ta mắc mưu ma quỷ, sẽ mê muội, mù quáng, không còn biết đâu là đúng là sai, đâu là tội lỗi. Chúng ta sẽ không còn nghĩ đến niềm đau của vợ con, chồng con, không nghĩ đến hạnh phúc của gia đình mình. Chúng tôi ước mong những ai đang bị thu hút đến các quán cà phê ngụy trang mờ tối đó sẽ sớm tỉnh ngộ và lánh xa những nơi đó, để hôn nhân của quý vị, gia đình của quý vị không bị tiêu hủy. Chúng tôi cũng xin có vài lời tâm tình gửi đến các bạn trẻ độc thân. Các bạn hãy nhờ sức Chúa và vâng theo sự nhắc nhở của lời Chúa để cẩn thận nhìn thấy những hoàn cảnh nguy hiểm có thể đưa các bạn đến chỗ ngã vào cám dỗ. Nếu đã có người yêu và muốn tính đến việc xây dựng gia đình với nhau, các bạn cần cẩn thận để tránh xa cám dỗ tình dục. Đối với người trẻ, cám dỗ tình dục rất mãnh liệt, vì vậy rất nguy hiểm. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình yêu nhau và trước sau gì cũng sẽ là vợ chồng, nên có quan hệ tình dục với nhau trước ngày cưới không sao. Nhưng không, khi một đôi bạn trẻ chưa làm lễ cưới, chưa trao đổi lời hứa nguyện trước mặt Chúa, với sự chứng kiến của gia đình cha mẹ đôi bên, và nhất là chưa có lời cầu nguyện chúc phước của vị mục sư hay linh mục chủ lễ, các bạn vẫn chưa phải là vợ chồng. Vì vậy, phải cẩn thận, vì nếu có quan hệ tình dục với nhau là phạm tội với Chúa. Xin Chúa giúp các bạn đang yêu luôn luôn cẩn trọng, để trong ngày cưới có thể trao tặng cho nhau món quà quý nhất trong đời, đó là một thân thể tinh sạch, trong trắng, không chút bợn nhờ. Món quà đó sẽ giúp vợ chồng các bạn trân quý nhau, tôn trọng nhau trong cuộc sống chung. Và vì hôn nhân của chúng ta đẹp lòng Chúa sẽ ban phước, sẽ được tốt đẹp và bền lâu. Thưa quý vị, trước cám dỗ về tình dục, lời Chúa khuyên chúng ta hãy chạy cho xa. Nếu chúng ta không chạy xa, nhưng xem thường, đùa cợt hay nán lại để tìm cách đương đầu với cám dỗ, chúng ta sẽ thua và sẽ ngã vào tội lỗi. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong cám dỗ về mặt tình dục. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý vị theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Mục đích thư Galati qua lời giảng luận của cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phu.
Trong thế kỷ 20, bức thư Phaolô gửi các hội thánh Galati đã đóng một vai trò quan trọng trong công việc nghiên cứu Thánh Kinh. Đầu thế kỷ 19, một số người nghi ngờ tính cách lịch sử của một số sách trong Thánh Kinh. Họ cố gắng giải thích rằng các sách trong Thánh Kinh Tân Ước chỉ là những tác phẩm ghi lại hai chủ trương, hai dòng tư tưởng của hai khối chống đối nhau trong giáo hội đầu tiên. Khối bảo thủ theo khuynh hướng Do Thái giáo và khối tiến bộ gồm các tín hữu nước ngoài. Theo họ, thủ lĩnh của khối theo khuynh hướng bảo thủ là sứ đồ Phêrô và Gia Cơ em Chúa. Còn người lãnh đạo khối tiến bộ của tín hữu nước ngoài là sứ đồ Phaolô. Một người nổi bật nhất nhì trong số những người phê bình Thánh Kinh và nêu lên các hoài nghi là F.C. Bauer, người Đức. Tuy ông đã cố gắng phủ nhận tác quyền của Luca, Văn và nhiều tác giả Tân Ước, nhưng ông phải nhìn nhận rằng thư Galati đúng là do tay sứ đồ Phaolô viết ra. Bauer và hầu hết các cấp lãnh đạo trường phái ông đều công nhận thư Galati là do Phaolô, người sống đồng thời với các biến cố ghi lại trong thư, đã viết ra. Họ thừa nhận bức thư Galati là một văn kiện đáng tin, phản ánh trung thực các diễn biến trong hội thánh đầu tiên. Mặc dù họ nghi ngờ nhiều sách khác, họ vẫn phải nhìn nhận thư Galati có một căn bản lịch sử vững chắc, làm nền tảng cho công cuộc khảo cứu cổ sử giáo hội và giải thích lịch sử Thánh Kinh. Thật ra, suốt thời kỳ hội thánh đầu tiên, hội thánh chỉ lo phát triển, truyền bá phúc âm trong những điều kiện ngặt nghèo, chứ không mấy ai lo viết sử hội thánh. Theo cách nói của một học giả, giáo hội thời các sứ đồ lo làm lịch sử hơn là viết lịch sử. Trong khung cảnh đó, bức thư Galati nổi bật như một viên kim cương hiếm có, kết với chuỗi trân châu của sách công vụ các sứ đồ, làm những chứng tích vô giá của hội thánh trong giai đoạn lịch sử dính liền với thời kỳ Chúa cứu thế hoạt động trên mặt đất. Thư Galati giúp người học sử giáo hội giải quyết nhiều vấn đề, nhưng vấn đề quan trọng nhất mà bức thư này giải đáp là hội thánh thời các sứ đồ đã đóng góp điều gì quý báu nhất và có ý nghĩa nhất vào kho tàng tư tưởng nhân loại. Phúc âm của Chúa cứu thế Giê-xu đã đáp ứng nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người như thế nào? Tư tưởng vĩ đại của hội thánh thời các sứ đồ là sự giải phóng con người toàn diện, và nhu cầu tinh thần cấp thiết nhất của con người mà phúc âm thỏa mãn là nhu cầu tự do. Quan niệm tự do thật và giải phóng con người toàn diện đã được đề cập trong bài trước qua câu thánh kinh Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do. Vậy hãy giữ vững, đừng đem thân làm nô lệ nữa. Cũng chính vì thế mà một nhà văn đã viết, bức thư Galati là bản tuyên ngôn độc lập tự do tôn giáo, chấm dứt chế độ nô lệ tinh thần. Thư Galati là hiến chương vĩ đại của đức tin Cơ Đốc, giải phóng loài người khỏi tất cả các uy quyền, định chế, phong tục, tập quán và luật lệ tôn giáo vốn ngăn trở con người trực tiếp đến gần Thượng Đế. Trong bài này, chúng ta thử tìm hiểu sơ lược mục đích và cơ hội viết thư Galati qua mấy đoạn văn Galati chương 1, chương 4 và chương 5. Tôi ngạc nhiên vì anh em đã vội bỏ Thượng Đế. Đấng giàu lòng thương xót đã cho anh em hưởng sự sống vĩnh viễn do công lao Chúa cứu thế. Anh em sẵn sàng tin theo một phúc âm khác. Thật ra, chẳng có phúc âm nào khác, nhưng chỉ có những kẻ gieo hoang mang, xuyên tạc phúc âm của Chúa cứu thế, khiến anh em lầm lạc. Dù chính chúng tôi, dù thiên sứ từ trời hiện xuống, nếu ai truyền giảng một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã công bố cho anh em, cũng đáng bị Thượng Đế lên án. Tôi xin nhắc lại, nếu ai truyền giảng cho anh em một phúc âm nào khác với phúc âm anh em đã tin nhận, người ấy đáng bị Thượng Đế lên án. Anh em biết rõ, tôi chẳng cần nịnh hót để được anh em hoan nghênh, vì tôi chỉ lo phục vụ Thượng Đế. Nếu tôi muốn mua chuộc lòng người, tôi không còn là tôi tớ của Chúa cứu thế. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì tôi đã nói thật là mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với hậu ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình quý mến người khác một cách chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt mới lo chiều đãi anh em? Các con ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi cho đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dáng Chúa cứu thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này, để nói cho cạn lời, chỉ xa xôi cách trở, tôi không biết nên viết thế nào cho phải. Trước kia, anh em đã thắng tiến trên đường theo Chúa một cách tốt đẹp. Nhưng ai đã ngăn cản, chặn đứng anh em, không cho anh em noi theo chân lý? Tất nhiên, Thượng Đế không sai ai làm điều ấy, vì Ngài đã cho anh em hưởng tự do trong Chúa cứu thế. Một người nào đó đã làm hại anh em, một con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng tôi tin chắc Chúa sẽ dìu dắt anh em trở về đường chính, để anh em có đồng một đức tin như chúng tôi. Còn người gây xáo trộn cho anh em sẽ bị Chúa trừng phạt, mặc dù người đó là ai. Thưa anh em, có người bảo Phao-lô vẫn dạy người ta phải chịu cắt bì. Nếu chuyện ấy có thật, hẳn tôi không còn bị khủng bố nữa, vì có ai chống đối điều ấy đâu. Họ chỉ chống trả kịch liệt khi nghe nói Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự để cứu rỗi loài người. Thiết tưởng những người gây rối loạn cho anh em về lễ cắt bì đáng phải tự cắt thịt mình còn hơn. Phao-lô đã viết thư Galati trong cơ hội nào? Phao-lô đã truyền giảng phúc âm tại vùng Galati ít nhất là 2 lần trước khi viết thư này. Theo chương 4 câu 13, anh em còn nhớ, tôi đã nhân lúc đau yếu đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Chữ lần thứ nhất theo tiếng Hy Lạp hàm ý Phao-lô còn đến lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhất, Phao-lô đến Galati giữa lúc yếu đau. Ông viết tiếp, mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy, anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Sau khi trở lại thăm viếng họ lần nữa, sứ đồ Phao-lô tiếp tục đi truyền giảng phúc âm các xứ khác. Thình lình một việc bất hạnh xảy ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, theo chương 1 câu 6, người Galati đã bị quyến rũ và chấp nhận một số lý thuyết sai lầm của người Do Thái, và do đó đã phản bội phúc âm của Chúa cứu thế. Mặc dù Phao-lô đã cảnh cáo trước anh em Galati theo chương 1 câu 9 về hiểm họa ấy. Nhưng việc xảy ra quá nhanh chóng, đến nỗi Phao-lô phải ngạc nhiên theo câu 6. Lý do chỉ vì có một số giáo sư giả mạo gốc từ Do Thái cất công đến tận xứ Galati để tuyên truyền phá hoại, theo chương 1 câu 7, chương 5 câu 10 và 12, chương 6 câu 12 và 13. Thật ra họ nhân danh là giáo sư đạo Chúa để dạy tà thuyết. Họ chủ trương rằng con người dù tin Chúa cứu thế cũng phải giữ luật pháp Mai-sen, phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu rỗi, theo chương 5 câu 2. Chương 6 câu 12 và 13 ghi rằng những người ép buộc anh em chịu cắt bì chỉ có dụng ý này: họ chiều theo thị hiếu loài người, không muốn chịu bức hại, vì nếu họ nhìn nhận con người chỉ được cứu rỗi vì tin Chúa cứu thế đã hy sinh trên cây thập tự, họ sẽ bị khủng bố. Họ chịu cắt bì nhưng chẳng vâng giữ luật pháp. Họ muốn ép anh em chịu cắt bì để khoe rằng anh em là môn đệ họ. Chẳng những các giáo sư Do Thái dạy lý thuyết sai lầm, xuyên tạc phúc âm, họ còn đóng kịch để che đậy mục đích thầm kín của họ, theo chương 4 câu 17 và chương 6 câu 13. Phao-lô phải xác định rằng ông truyền giảng phúc âm để được đẹp lòng Chúa, chứ không phải để mua chuộc lòng người, theo chương 1 câu 10. Các giáo sư Do Thái giáo ấy còn gieo mầm móng nghi ngờ trong đầu óc anh em Galati. Họ cho rằng Phao-lô chưa đủ điều kiện làm sứ đồ, rằng ông còn thua xa các sứ đồ khác của Chúa. Vì thế, Phao-lô phải xác nhận rằng ông đã được gọi làm sứ đồ không phải do loài người, nhưng do chính Chúa cứu thế, do chính Thượng Đế, trong một trường hợp đặc biệt, theo chương 1 câu 13. Hơn nữa, Phao-lô không học phúc âm với người nào cả, nhưng được Chúa cứu thế trực tiếp khải thị cho ông học hiểu phúc âm, chương 1 câu 12 và 16. Đến khi Phao-lô gặp các sứ đồ, ông cũng không học thêm được điều gì hơn những điều Chúa đã dạy ông. Các sứ đồ cũng không ép Tít là người Hy Lạp được ông dìu dắt tin Chúa phải chịu cắt bì để được cứu rỗi. Các sứ đồ kia cũng nhìn nhận phúc âm Phao-lô truyền giảng là chính xác. Ngay khi sứ đồ Phê-rơ có lỗi, Phao-lô cũng thẳng thắn khuyên răng, trách thiện như một người lãnh tụ ngang vai, chương 2 câu 14 đến câu 16. Phao-lô nhấn mạnh rằng giữa các sứ đồ khác và ông đã có sự đồng tâm nhất trí và đã thỏa thuận phân công trong lĩnh vực truyền bá phúc âm. Phê-rơ giảng dạy cho người Do Thái, còn Phao-lô giảng dạy cho người nước ngoài, tức là những người không chịu cắt bì. Các giáo sư giả mạo ấy không có lý do nào để ly gián Phao-lô với các sứ đồ khác của Chúa cứu thế cả. Nhưng tiến công một mặt chưa đủ, họ còn dừng đứng phao vu rằng Phao-lô vẫn kín đáo dạy người ta chịu cắt bì. Thật là tiền hậu bất nhất, làm sao tin được. Nói tắt một lời, cơ hội viết thư Galati là tình trạng suy đồi nhanh chóng của đức tin trong lòng người Galati mới tin Chúa, là nguy cơ trầm trọng do các giáo sư giả mạo Do Thái gây ra. Chẳng những có thể chia rẽ hội thánh chung, ly gián các sứ đồ, mà còn kéo anh em tín hữu Galati vào tình trạng nô lệ tinh thần. Vừa được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, họ đã bị tròng lên cổ ách nô lệ luật pháp Do Thái, cũng gọi là luật lệ Mai-sen. Do đó, họ bị tách rời khỏi Chúa cứu thế. Mục đích thư Galati cũng thật là rõ rệt. Phao-lô đã dày công sáng lập các hội thánh xứ Galati, nên ông coi tín hữu như con ruột. Không một người cha nào thấy đàn con lâm nạn mà ngoảnh mặt bỏ rơi. Phao-lô viết thư Galati nhằm mục đích rọi ánh sáng phúc âm, để đánh tan bóng tối, nhờ luồng gió mạnh của Thánh Linh để thổi tan luồng tử khí dày đặc của kẻ thù nguy hiểm. Phao-lô chỉ nhằm mục đích giúp tín hữu Galati thấy và biết được cứu Chúa Giê-xu. Hình ảnh Chúa cứu thế trên cây thập tự đã nổi bật lên và đem lại cho tín hữu chân lý về sự giải phóng con người toàn diện do sự hy sinh của Chúa cứu thế. Con người chỉ được tự do thật khi đồng chết, đồng sống với Chúa cứu thế Giê-xu. Cũng như Phao-lô, những người theo Chúa và phục vụ Chúa ngày nay thường bị hiểu lầm, chống đối nói xấu và vu cáo. Nhưng chúng ta không nản lòng bỏ cuộc, cũng không bao giờ coi những người chống đối làm hại chúng ta là thù nghịch, nhưng họ chỉ là nạn nhân đáng thương của Satan. Cũng như Phao-lô, chúng ta quả quyết rằng nếu tôi còn lo làm đẹp lòng người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục đích cuộc đời theo Chúa là làm đẹp lòng Chúa, không phải làm đẹp lòng người. Kinh nghiệm của Phao-lô đã đem lại cho bạn và tôi một niềm an ủi và khích lệ lớn lao vô cùng.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, con người bất cứ ở đâu đều muốn được sống trong sự tự do, và hiến pháp của các quốc gia cũng cố gắng đảm bảo quyền tự do cho dân chúng. Tuy nhiên, Thánh Kinh cho biết khi con người còn sống trong tội lỗi thì chưa có sự tự do thật. Chúa Giê-xu phán trong Phúc Âm Giăng chương 8, câu 34 đến câu 36 như sau: Thật vậy, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Rồi Ngài phán tiếp: Vậy, nếu Đức Chúa Con giải phóng các ngươi, thì các ngươi thật sự được tự do. Bản tuyên ngôn tự do cho nhân loại được Chúa Giê-xu tuyên đọc trong Phúc Âm Luca chương 4, theo lời tiên tri trong sách Ê-sai như sau: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa. Sau khi đọc xong lời tiên tri, thì Chúa Giê-xu nói với những người đang chăm chú nghe Ngài rằng: Hôm nay, lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe đã được ứng nghiệm. Để hưởng được sự tự do thật, chúng ta phải là công dân thiên quốc và sống trong sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu. Nếu quý vị muốn trở thành công dân thiên quốc ngay giây phút này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con được giải phóng khỏi tội lỗi và được hưởng sự tự do thật trong ân điển Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên rằng? Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói tô bánh sống nước suối cho hồn tàn héo. Ánh sáng soi nếu tôi tâm nơi vực sâu trong mong đêm. Mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giê-xu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tăm tối
tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên mẹ.
Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161. Email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài. Mọi lòng đói có bánh sống nước suối cho hồn tàn héo. Anh sáng soi nếu tôi tan nơi vực sâu trong bóng đêm.